Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng như mọi năm đó, thì trong đợt tổng kết công tác của toàn trung tâm và các tri nhánh đó, chúng tôi và tất cả mọi người lắng nghe báo cáo về chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho tu sĩ của Trung tâm Y khoa Phước An. Và sau đó là phần đánh giá các chứng bệnh thường gặp, không loại trừ các tu sĩ và cư sĩ. Thì phần báo cáo về thành quả cho việc chăm sóc sức khỏe của Tăng Ni đó là rất đáng được khích lệ. Báo cáo về chuyên môn giúp cho tất cả chúng ta, trong đó có chúng tôi đó, phải suy gẫm về lối sống mà các tu sĩ thường trải qua đó. Nếu không khéo đó thì cũng vươn vào các chứng bệnh như người tại gia, mặc dầu người tu sĩ có thực tập thiền, mà về bản chất đó, thiền có giá trị cho sức khỏe. Trên toàn nước Việt Nam hiện nay đó có 18.663 ngôi chùa với tổng số 55.600 mấy chục tăng ni trên toàn quốc. Trong số đó đó, hơn 60% là ni giới, và số còn lại đó là tăng. Chúng ta chưa có các nghiên cứu toàn diện trên mẫu tổng số gần 60.000 tăng ni để có thể thấy rõ hết được với lối sống truyền thống thiên về thực tập thiền, ngồi tụng kinh nhiều, ít vận động, ăn các thực phẩm có quá nhiều các tinh bột, và gần đây đó thì sự an toàn thực phẩm trong thực phẩm chay cũng như là các loại nước giải khát đó đã dẫn đến hậu quả đó là người xuất gia đó cũng bị các rủi ro về sức khỏe như người tại gia. Những nghiên cứu của Bộ Y tế nước Thái Lan đó cho chúng ta một kinh nghiệm rằng là các vị tu sĩ với lối tu học truyền thống nêu trên đó cần phải được nghiên cứu kỹ về chất lượng thực phẩm cũng như là sự cải thiện chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm Phật sự để có thể giảm thiểu tối đa những tình trạng bị bệnh tật nói chung và bị béo phì nói riêng. Chương trình hợp tác giữa Trung tâm Y khoa Phước An và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trong việc cúng dường bảo hiểm y tế cho tăng ni và chăm sóc sức khỏe đó, thì điểm xuất phát của nó đó là các tăng ni trẻ theo học chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 1, 750 Nguyễn Kiệm Phú Nhuận, cơ sở 2, đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Tổng số các tăng ni theo học các trường này đó là khoảng 2.000 cho đến 2.400 tùy theo năm. Các tăng ni chia làm hai nhóm, nhóm nội trú hiện tại thì có 800 vị và nhóm ngoại trú, tức là ở rải rác các chùa trong thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng theo học chương trình cử nhân và thạc sĩ Phật học á, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đến từ 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Mặc dầu là dành cho tăng ni trẻ, nhưng cũng có những vị xuất gia muộn, tức là đến tuổi tráng niên hoặc là trung niên rồi mới đi tu. Thì dầu tuổi đó còn lớn, nhưng theo quy định á, để được bổ nhiệm làm trụ trì thì các vị tăng ni phải trải qua các trường lớp Phật học để đảm bảo được trình độ minh triết về chân lý và đạo đức Phật dạy, cũng như các kỹ năng tư vấn tâm lý để giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người. Chính vì điểm xuất phát là các tăng ni đang theo học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên chương trình của chúng ta chưa được truyền thông theo hướng rộng mở. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì hiện tại có 1760 mấy ngôi chùa phân bổ trên 24 quận huyện, và có khoảng 6000 tăng ni ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, cộng với khoảng gần 3000 các tăng ni đang theo học trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì số này nó dây dịch, có khi lên thành 4000, có khi lên thành 5000, trung bình nữa nó là 3000. Phần lớn những người đến khám và điều trị theo chương trình chăm sóc sức khỏe tu sĩ đó là các tăng ni sinh, cho nên chưa rộng mở cho các thành phần tu sĩ còn lại trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng là khoảng gần 10000 người, bao gồm thường trú, tạm trú, đang sống là Phật sự hay là sinh hoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù xuất thân từ tỉnh thành nào, nhóm lứa tuổi, nhóm lứa tính, nhóm giới tính, thì bản tổng kết của bác sĩ chuyên khoa đó giúp cho chúng ta có thêm những tầm nhìn, những hiểu biết chuyên môn về lĩnh vực này. Và điều đó cũng tạo ra một mối lo ngại lớn, đó là cần phải có sự cải thiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho các vị tu sĩ, để theo đó đó các vị tu sĩ có thể làm tốt hơn công việc chăm sóc hạnh phúc cho con người. Tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Trung đề nghị tôi chia sẻ về đề tài thiền và sức khỏe. Đây là một lĩnh vực rất rộng, đòi hỏi đến các nghiên cứu chuyên khoa giữa thiền và y khoa, thiền và bộ não, thiền với môi trường sống, thiền với chế độ sinh hoạt, thiền với chế độ ăn uống và nhiều mối liên hệ khác. Vì thời gian có giới hạn đó, tôi xin nhấn mạnh đến góc độ thiền và sức khỏe cảm xúc thôi, một phần của sức khỏe. Thì theo Phật giáo đó, sức khỏe của con người đó bao gồm mà sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí và sức khỏe. Ba mảng còn lại đó thì nó đòi hỏi đến các chia sẻ ở những buổi khác. Phần liên hệ mà chúng ta vừa lắng nghe nghiên cứu phân tích đó, từ bác sĩ chuyên khoa đó, đó là sức khỏe thể chất của các vị tu sĩ đang có những vấn đề cần được quan tâm. Thì sức khỏe thể chất á, thực tế thì lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là gen di truyền, rồi môi trường sống, chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, thể thao, cũng như là quản trị cảm xúc. Trên toàn nước Việt Nam đó thì có thể nói khoảng 80% dân số tu sĩ tu theo Tịnh độ tông. Do vậy có rất nhiều chùa đó các vị tu sĩ cũng không có thực tập thiền. Theo đúng nghĩa những phương pháp thiền được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển. Đại đa số các vị tu sĩ ít quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, bao gồm mà mua bảo hiểm, thăm khám định kỳ 6 tháng một lần. Mỗi khi đau nhức mỏi bệnh á, thì thường có khuynh hướng phớt lờ, không quan trọng quá nó, rồi chịu đựng, rồi trôi qua. Lúc nào nặng lắm á, mới đi thăm khám. Thì khi có chương trình chăm sóc sức khỏe tu sĩ của Trung tâm Y khoa Phước An đó, thì các vị tăng ni được khích lệ không nên tiếp tục phớt lờ, mà mỗi khi có những dấu hiệu triệu chứng đó, thì nên nhờ các bác sĩ chuyên khoa giúp đỡ để theo đó ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại bệnh tật. Thì có lẽ đây là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tình trạng phát sinh những loại bệnh tật giống như người thường trong cộng đồng tu sĩ ở phạm vi mẫu nghiên cứu là tại thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù xuất thân đó là ở nhiều tỉnh thành khác nhau trên toàn quốc. Giá trị sức khỏe của thiền đối với thể chất đó không thể thay thế được các phương pháp và thể dục thể thao, cũng như là chế độ ăn uống, gen di truyền, môi trường sống, ngủ nghỉ, làm việc, chỉ là hỗ trợ thôi. Cho nên chúng ta cũng không nên cường điệu quá rằng là chỉ cần có thực tập thiền thì tự động tất cả các loại bệnh tật nó sẽ kết thúc. Tính cường điệu hóa trong tình huống này đó sẽ làm cho rất nhiều người ngộ nhận và bỏ qua các nỗ lực vận động thể chất để giữ gìn và tăng trưởng sức khỏe thể chất. Mối liên hệ giữa thân và tâm á, được Đức Phật đánh giá đó là hai chiều. Khi chúng ta có tâm trí vững chãi, làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và lối sống á, thì tự động tác động tích cực đến sức khỏe thể chất ở một phương diện nhất định. Và đó đòi hỏi đến các nghiên cứu y khoa chuyên sâu để có thể đánh giá được trong tình huống nào nó đạt được 50%, 30%, 20%, 10% hay là vài phần trăm. Tiếc là chúng ta chưa có những nghiên cứu chuyên sâu đối với các mẫu đối tượng được chọn lựa tiêu biểu, và đã đòi hỏi đến sự đầu tư về lĩnh vực này. Tương tự, sức khỏe thể chất đã tác động một cách rất là tích cực đến sức khỏe cảm xúc. Khi mà mình ngủ đủ, ăn uống ngon khẩu vị, rồi sức khỏe thoải mái, thì tự động chúng ta sẽ ít bị cao có, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, chán chường, tuyệt vọng. Nhờ đó đó, nó tạo ra cái tiền đề với những hỗ trợ nhất định cho sự tăng trưởng sức khỏe cảm xúc. Về tác dụng của thiền đối với sức khỏe cảm xúc đó, trong 38.000 bài kinh được Đức Phật để lại trong suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, thì có khoảng 20 bài đi tập trung vào cái mối quan hệ này. Trong số đó, đó thì những bài kinh sau đây đó được xem là rất quan trọng, góp phần thúc đẩy những nghiên cứu chuyên sâu về thiền và sức khỏe cảm xúc. Trước nhất là bài kinh Hiện Tại Lạc Trú, cũng còn được dịch là Kinh Người Biết Sống Một Mình, tức là An Lạc Hạnh Phúc Được Thiết Lập Bây Giờ Và Tại Đây. Bài kinh thứ hai đó là 16 kỹ năng thở thiền, gắn kết với 4 đối tượng: 4 hơi thở liên hệ thân, 4 hơi thở liên hệ cảm xúc, 4 hơi thở liên hệ tâm, và 4 hơi thở đó liên hệ các ý niệm. Bài thứ ba đó là kinh Tứ Niệm Xứ, bốn nền tảng chánh niệm, tức là giúp cho chúng ta ý thức rõ về hoạt động nội tại của tâm lý, hoạt động ngoại tại, đi đứng nằm ngồi của chúng ta liên hệ với môi trường sống và sự tương tác với con người, sự vật, môi trường thiên nhiên, vân vân. Bài kinh quan trọng nữa đó là kinh Đại Niệm Xứ, phân tích về chín loại cảm xúc, chia làm ba nhóm: cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Và ba loại cảm xúc này đó liên hệ đến thân, liên hệ đến tâm và liên hệ đến cả thân lẫn tâm, rất là chi tiết. Thì trong buổi chiều hôm nay đó, thì tôi xin nhấn mạnh đến bốn phương diện thiền hỗ trợ cho sức khỏe cảm xúc. Thứ nhất đó, là hạnh phúc, mà theo Phật giáo được xem là kết quả của sự quản trị cảm xúc đó. Chỉ thực hiện được, trải nghiệm được khi chúng ta sống bây giờ và tại đây. Thì đó là nguyên lý trải nghiệm thiền của Phật giáo. Theo Đức Phật, để trải nghiệm hạnh phúc qua sức khỏe cảm xúc đó, thì điều đầu tiên á, là chúng ta không dựng mồ cuốc mã nỗi khổ niềm đau quá khứ sống dậy bằng tiến trình ký ức, sự kể chuyện, hoặc là khi giận dỗi, bực tức, khó chịu, cao có với người nào đó đó, thói quen móc nối tất cả những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ giữa mình và những người đó đó trở thành là chất đóng như là núi đó. Thì lúc đó đó chúng ta mới có thể làm cho cảm xúc mình thư lắng được. Trong tình huống giáo dục như một bài học đó, thì Đức Phật khích lệ sử dụng dữ liệu quá khứ như một bài học. Thì cách sử dụng đó đó được Đức Phật gọi là túc mệnh minh, tức là tuệ giác về quá khứ ở hiện tại này và quá khứ ở những kiếp trước. Lúc nào cần sử dụng để giáo dục á, như một bài học á, thì mở van quá khứ ra, sau đó khóa lại. Chứ còn người nào lúc nào cũng hồi ứng về quá khứ á, sẽ rơi vào hai tình huống. Thứ nhất á, đối với kinh nghiệm buồn á, thì ham nóng nỗi khổ niềm đau một cách vô tình hay cố ý. Thứ hai là đối với các sự kiện vui, hạnh phúc, huy hoàng á, thì sự ký ức đó, sự kể chuyện đó đó sẽ làm cho chúng ta tiếc nuối, mà tiếc nuối theo Đức Phật đó là một năng lượng tiêu cực có chức năng hủy diệt các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đối tượng thứ hai để tăng cường sức khỏe cảm xúc qua thiền đó, đó là đừng lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra, nó thuộc về thì tương lai. Các nhà tâm lý học và Hoa Kỳ cho chúng ta một kết quả thống kê đáng để suy gẫm. Trong 100 mẫu tình huống đó, được đưa vào nghiên cứu đó, thì chỉ có 5 tình huống sự lo lắng xảy ra trong thế giới hiện thực. 5 tình huống có khả năng gần xảy ra nhưng mà chưa xảy ra. 90% còn lại đó thì hầu như chỉ là lo lắng suông thôi, vốn không có khả năng xảy ra. Thì các sự hù dọa hoặc là thiếu hiểu biết về mối quan hệ nhân duyên và quả đối với những gì mà chúng ta quan tâm á, đã tạo ra cơ chế của nỗi lo, và lo nó như là một thói quen, nó tập kết từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con cái đó thì ảnh hưởng nỗi lo đó từ mẹ, cha, người lớn thế hệ đi trước. Rồi khi họ lớn lên đó, họ lại vô tình đó, tập nhiễm nỗi lo cho con cháu của mình. Và bằng cách này đó, thì chúng ta đã bị thặng dư 90% năng lượng cho những chuyện không có khả năng xảy ra, mà chúng ta cứ thường tự nhẩm với mình đó là thà dư thừa còn hơn là thiếu. Dư thừa là tốt, chuẩn bị dư thừa thì nó làm cho chúng ta khỏi phải ngỡ ngàng hay là lính quýnh lúng túng khi mà phương án A, kịch bản B không xảy ra trong thực tế, thì chúng ta phải lập tức tìm một phương án nào khác mang tính tương đối để thay thế vào giải quyết nó. Như vậy, để khép lại nỗi lo rồi căng thẳng sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra thì chúng ta phải làm cái gì? Thì Đức Phật dạy đó là tập trung vào nhân và duyên ở hiện tại với phương pháp đúng và nỗ lực đúng. Phương pháp đúng được Đức Phật gọi trong thuật ngữ Pali và Sanskrit là Sama Magga, dịch sát nghĩa là con đường chân chính, hay là con đường đúng, cách thức đúng, kỹ năng đúng, nghệ thuật đúng, phương pháp đúng. Thì Đức Phật nhấn mạnh đến tính từ đúng và chính xác. Tại vì nếu thiếu đi nội hàm này đó, thì các nỗ lực của chúng ta nó có thể trở thành đó là giả tràng xe cát biển đông, chỉ tập kết các nỗi lo thôi. Và nhất là chị phụ nữ, về bản chất cấu tạo bán cầu não đó, phía bên trái thì to hơn bên phải, thiên động về cảm xúc, cho nên dễ bị sóng cảm xúc. Cái làn sóng cảm xúc như là sóng biển đó, cuốn chìm chúng ta vào vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Từ đó nó dẫn đến cái thói ứng xử á, là thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Cái vận cảm xúc đó nó làm cho chúng ta bị rơi vào cái thiên cực trong ứng xử. Tập trung vào hiện tại đó thì nó đòi hỏi chúng ta phải có tầm nhìn đúng, rồi tư duy tích cực. Thì đây là hai yếu tố trong chánh đạo, gồm có 8 yếu tố. Thì hai yếu tố này được Đức Phật sách ví giống như là sự xuất hiện của vầng thái dương vào mỗi sáng sớm, thì báo dấu hiệu và mở đầu cho một ngày mới. Theo đó, con người làm việc, chim hót líu lo, và các công việc được diễn ra trong một ngày. Thì tầm quan trọng của tầm nhìn đúng và tư duy đúng đó, để giúp cho chúng ta không phải lo lắng và tập trung vào phương pháp đúng ở hiện tại. Thì lúc đó chúng ta phân tích yếu tố đâu là nhân, đâu là duyên. Duyên thì có hai yếu tố, thuận và nghịch. Thuận thì dẫn đến sự tăng trưởng nhanh, nghịch thì dẫn đến tình trạng loại trừ hoặc là trì hoãn, hoặc là làm yếu đi, hoặc là làm cho các nỗ lực đó trở nên vô hiệu quả. Thì tránh những cái yếu tố nghịch duyên thì mới có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Thế vậy, thay vì lo lắng những chuyện chưa xảy ra, Đức Phật dạy cứ tập trung ở hiện tại với nhân duyên quả, phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, không đầu hàng số phận, không một cuộc nửa chừng, không cường điệu quá và không phớt lờ, không đào tẩu khỏi thực tại, thì trước sau gì chúng ta cũng có được giải pháp đúng. Vì vậy thì tăng cường sức khỏe cảm xúc qua thực tập thiền đó, trước nhất là thay đổi nhận thức, từ nhận thức gắn kết với quá khứ, nó làm cho mình không thể nguôi ngoai nỗi đau, hoặc là các nhận thức gắn kết với tương lai chỉ tạo thêm những lo lắng. Tập trung hiện tại, cái bây giờ, cái tại đây và cái sự kiện đang diễn ra. Chúng ta tạo thành thói quen là việc nào đã qua rồi thì khóa nó ở nơi nó xuất phát, khóa nó ở thời điểm nó có mặt. Lúc nào cần để rút bài học kinh nghiệm thì mở van nó ra, sau đó là khóa lại tiếp tục. Thì đó là cái nguyên lý thực tập thiền. Như vậy, thực tập thiền theo Phật giáo không có gì là quá khó khăn, mà cũng không có gì là quá cao siêu. Nó rất là thực tiễn, rất là thực tiễn ta. Chính vì thế mà Đức Phật đưa ra hai phương pháp thiền, đó là thiền dừng lắng và thiền minh sát. Thiền dừng lắng trong thuật ngữ Hán Việt gọi là thiền chỉ, có 40 đề mục mượn phương pháp an trụ đại tâm, tức là mỗi một cái tư duy của tâm đối với một đối tượng, con người, sự vật, sự việc cụ thể đó, nó trở thành là một kênh tâm hay một đài tâm. Thì bây giờ thay thế là chủ thể nhận thức, đối tượng nhận thức trong từng cái kênh tâm và đài tâm, thì lúc đó đó chúng ta sẽ an trú được, tập trung được, cũng giống như là nhờ cây cọc với một cái sợi dây, con trâu con bò nó không có đi khỏi cái phạm vi đường kính cho phép, nhờ đó không dẫm đạp làm hư hoại lúa mạ của người khác. Thì phương pháp an trú tâm này đó, nó gồm có hai bước. Bước một đó là đặt tâm trên đối tượng thiền, cũng giống như con ong á, sau khi ngửi được hoa và mật của nó đó, thì đáp cơ thể nó trên cánh hoa đó. Rồi bước thứ hai đó là an trú tâm trên đối tượng thiền, tức là tập trung cao độ nhất tâm. Thì được mô tả giống như con ong á đưa cái mũi chích của nó đó vào ngay vị trí của mặt hoa, rút đến độ không còn mặt nào để rút nữa, thì nó bắt đầu mới rút mũi chích ra và bay đi. Thì sự an trú đó nó làm cho chúng ta đó ngay cùng một thời điểm trong một không gian và thời gian, khi mình tập trung vào chủ đề thiền, thì tự động chúng ta không còn cơ hội để phóng tâm hay là phân tâm vào các đề mục khác. Thì bằng phương pháp này đó, thì chúng ta dễ dàng được vắng lặng, bởi vì chúng ta đã khoanh vùng lại cái cơ hội tiếp xúc của các giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung. Đó là thiền chỉ samatha. Thiền thứ hai đó là thiền quán Vipassana, có nghĩa đen là minh sát, tức là nhìn thẩm thấu. Nhìn thẩm thấu là nhìn đúng rõ bản chất của sự vật như chúng đang là. Để nhìn thẩm thấu đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta đó là tránh tối đa sự can thiệp cảm xúc và thái độ chủ quan của chúng ta vào cái tiến trình nhận thức. Bởi vì khi áp đặt cái quan điểm chủ quan lên đó, thì chúng ta dễ suy luận. Suy luận, mà cứ thường suy luận á, thì cái tính xác thực nó trong hiện thực nó không có cao, nó thấy có vẻ như là logic nhưng mà không có chân lý, vì chân lý đó độc lập với các cái phương pháp tư duy logic. Có khi là nó rất là logic, có khi nó không logic. Mà người Việt Nam mình làm ảnh hưởng Phật giáo có câu á, những việc thấy nghe e rằng lầm lẫn, thấy vậy đó nhưng mà đôi lúc nó không phải là vậy. Thì trong Phật giáo thì có các cái hội nghị rút kinh nghiệm về tác hại của truyền thông đối với tăng ni và Phật giáo trong thời hiện đại, khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đó, truyền thông kỹ thuật số, thì mặt hại của nó đó không phải là lợi ích. Thì có một cái câu chuyện được thư kiện lên giáo hội, một vị lãnh đạo Phật giáo ở địa phương vào một quán nước ở vệ đường, bởi vì tình cờ gặp một người bạn học mấy chục năm. Thì hai người ngồi xuống kêu hai ly trà đá, mà nước trà đá thì nó có màu giống như nước bia, giống như nước bia thôi đó. Thì hai người uống tâm sự kể chuyện, thì cái kẻ ghét Phật giáo bắt đầu chụp cái tấm hình đó, giờ tấm hình đó, thì sau đó thì làm một cái đơn đấu tố, đó là ông thầy này uống bia, thì cái màu nó giống quá. Thì trước khi làm cái công việc này đó, thì người đó, cho một vài Phật tử quen thân với thầy này tới hỏi vào ngày mấy tháng mấy tại địa điểm đó, quán tên đó, thầy có ngồi trong quán không. Thế nói, có chứ, tôi có ngồi đàng hoàng mà. Thì như vậy ta thâu cái đó, nó giống như một bằng chứng bằng chứng gián tiếp. Khi mà hỏi ra câu chuyện đó, thì chủ quán ta xác định rõ là ngày hôm đó chợ quán nó cũng không có bán bia, lấy đâu mà uống bia, và ông thầy chỉ có uống nước trà đá thôi. À, thì cái đó là cái minh họa cho thấy là khi chúng ta suy luận đó, trên các giả định dựa vào hình thức đó, để chúng ta định đoán về nội dung đó, thì thường dẫn đến cái thái độ cảm xúc, và điều đó đó tạo ra các rắc rối. Cho nên tiến trình thiền của Phật giáo đó là giúp cho chúng ta nhìn sự vật như chúng đang là, things in itself, nó khác với cái sự vật qua lăng kính của chúng ta. Thì một sự vật đó, một tình huống thôi, nhưng mà có 1 tỷ người thì có 1 tỷ cái góc nhìn khác nhau, có 7 tỷ 4 người thì có 7 tỷ 4 góc nhìn khác nhau, rất là khó phản ánh đúng được cái toàn diện của cái sự vật và bản chất của nó. Như vậy khi mà thực tập thiền này đó thì chúng ta không cần thiết phải ngồi, mà nó có thể diễn ra trong các tư thế đi, đứng, nằm và ngồi. Cái giá trị của thiền minh sát là ở chỗ nhận thức đúng thì tăng cường được cái sức khỏe cảm xúc theo chiều hướng tích cực. Còn các cái suy luận á, nó làm cho chúng ta mệt mỏi dữ lắm, rất là mệt mỏi. Đang khi đối với thiền chỉ đó thì Đức Phật nhấn mạnh đến động tác ngồi, bởi vì nó là vắng lặng mà. Vắng lặng thì phải hạn chế cái không gian rồi môi trường, tránh môi trường tiếng ồn, nó là gọi là ô nhiễm tiếng ồn. Đức Phật gọi đó trong kinh Trung Bộ đó, tiếng ồn đó là cây gai của thiền. Chỗ nào ồn náo quá, lời con người, lời ăn tiếng nói thiếu làm chủ của con người, hay là tiếng chó sủa, tiếng ồn ào, thì nó làm chúng ta mất tập trung, nó dễ gây cái căng thẳng và khó chịu lắm. Thì đối với phương pháp thiền chỉ đó đó thì yếu tố ngồi là yêu cầu rất cần thiết. Thì trong kinh thì Đức Phật không có quy định đó, mỗi một lần ngồi thiền là bao nhiêu phút đó. Đức Phật chỉ khuyên là: này các đệ tử, mỗi người hãy chọn một gốc cây, đặt niệm trước mặt, hít thở thật sâu với các kỹ năng thở, rồi khép quá khứ lại, đừng lo lắng về tương lai, trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Cái lời nhắc nhở đó xuất hiện hàng trăm lần trong các bài kinh, từ văn học Bali đến văn học A Hàm, văn học Đại Thừa. Như vậy thì phân tích về cái cấu trúc nhân thể đó, thì con người được sinh ra không phải để ngồi, mà cấu trúc chân của con người là để đi, ngồi, nằm. Tức là nó phải phân bổ đều, chứ không phải là ngồi không. Vì ngồi không nó dẫn đến bệnh, dù là ngồi thiền. Nếu ngồi thiền một ngày mà 4-5 tiếng, hoặc là một lần ngồi thiền 3 tiếng, 4 tiếng, thì có thể tăng cường sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, sức khỏe đạo đức. Nhưng mà ngược lại đó thì không đảm bảo được sức khỏe thể chất, dẫn đến những cái tình trạng như đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, rồi suy thận, rồi là béo phì, hoặc là đó, đau nhức tĩnh mạch, nhất là ở vùng hai mắt cá, do cái tư thế ngồi thiền nó phải chéo chân, và máu huyết là khó được lưu thông. Cho nên những vị hướng dẫn thiền có kinh nghiệm đó, thì tùy theo sức khỏe của từng người mà thời gian thực tập đó là nên chọn tư thế thiền ngồi, hay là thiền đi, hay là thiền nằm. Và cái thời gian để thực tập các loại thiền này đó bao nhiêu là thích hợp cho từng nhóm lứa tuổi và giới tính. Nói như thế để chúng ta thấy rất rõ đó là bản chất của sự thực tập thiền đó góp phần làm thanh lọc cảm xúc của chúng ta. Và khi cảm xúc được thanh lọc theo một chiều hướng là nhận thức đúng đó, thì tự động á, chúng ta cảm thấy rất là hân hoan, thoải mái, sảng khoái, tự tại, thông dong. Và từ đó đó có được lối sống rất là tích cực và hữu ích. Cho nên bản chất của thiền đó, trước nhất là tăng cường sức khỏe, cảm xúc bằng nhận thức đúng sự vật, con người như chúng đang là. Muốn như vậy đó thì chúng ta phải tránh các thói quen tiêu cực, đó là dán nhãn đặt tên lên con người và sự vật. cái cách dán nhãn đặt tên lên con người đó, thì chúng ta thường lấy kinh nghiệm quá khứ, đang khi con người đó thay đổi liên tục mà. Nói theo kinh dịch đó là nó là một tiến trình dịch chuyển, nói Phật giáo là vô thường, anicca, nó thay đổi liên tục. Thay đổi cảm xúc là nhanh nhất trong các loại thay đổi, lập trường là rất là khó thay đổi, nhưng mà cảm xúc là thay đổi. Nhiều khi một ngày như vậy chúng ta có thể thay đổi đến vài trăm lần, vài chục lần hay là vài lần. Thì cái sự thay đổi đó đó, nó buộc chúng ta phải đưa đến một nhận thức rằng là con người mà chúng ta tiếp xúc trong quá khứ, giờ là quá khứ của hôm trước, tuần trước, tháng trước, năm năm trước, 10 năm trước, chưa hẳn là con người in nút ngay cái thời điểm mà chúng ta nghĩ về họ. Cho nên cái sự thay đổi thì theo Đức Phật nó đi theo hai chiều hướng tích cực hơn và chiều hướng tồi tệ hơn. Thì đánh giá trên cái dịch biến đó đó để chúng ta có thể có những cái ứng xử thích hợp. Thế còn nhìn con người qua lăng kính quá khứ đó thì nó làm cho chúng ta sẽ đóng khuôn trong thành kiến, mà thành kiến là kẻ thù của sức khỏe cảm xúc. Bởi vì nghe đến người đó là chúng ta không ưa, gặp người đó là không muốn nhìn, thấy người đó là không có muốn tương tác. Thì cái cảm xúc trong lòng mình nó khó chịu lắm, và nó thúc đẩy mình phải có những cái phản ứng ra như thế. Cho nên phương pháp an trú, an lạc và hạnh phúc ở hiện tại đó, nó là một trong những kỹ năng mang lại sức khỏe cảm xúc, và đó chính là cái nền tảng của thực tập thiền. Điều hai đó, nỗ lực thay thế các cảm xúc tiêu cực bằng các cảm xúc và tích cực. Thì trong văn học Phật giáo đó, Đức Phật có đề cập đến khái niệm bija, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là hạt giống. Thì hạt giống nó gồm có hạt giống thực vật tạo ra các loại cây trái cho chúng ta ăn, rồi hạt giống thói quen tác động đến cách thức suy nghĩ, lối sống, tạo ra thân phận của con người. Và càng lớn tuổi đó, từ tuổi tráng niên trở lên đó, và đặc biệt là ở tuổi già đó, thì phong cách sống và lối sống chúng ta bị chi phối bởi các thói quen, và thói quen được tập kết lâu ngày đó sẽ tạo ra quán tính. Ví dụ một chiếc xe đang chạy với tốc độ 120 cây số giờ, phanh thắng đột ngột đó, thì nó làm cho chiếc xe đó nhào lộn nhiều vòng ở phía trước, bởi vì hai bánh trước đã ngưng nhưng mà hai bánh sau nó hắt qua về, nó lăn cuộn. Thì cảm xúc tiêu cực đó, nếu không kiểm soát dẫn đến thói quen đó, là lúc nào chúng ta bị các làn sóng cảm xúc chi phối đó, thì mình có thói quen là ứng xử với con người thật của mình, tánh tôi như vậy, chịu thôi. Thì chúng ta cũng không là phải tái đánh giá lại cái cảm xúc của mình dẫn đến thái độ, rồi biểu đạt thái độ đó qua ngữ điệu, rồi cách hành xử của chúng ta. Thì cái lúc đó mình giận quá là cứ làm cho đã nư thôi, còn chuyện gì tới đâu tính sao mình không khe, không quan tâm. Nhưng mà đang khi người bị chúng ta ứng xử đó thì có thể khổ, rồi bỏ ăn, mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng, khổ đau, và thậm chí là bị ám ảnh. Tôi làm công tác tư vấn miễn phí đó cho Phật tử đó từ năm 2002, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thì có một trường hợp đó, có một cháu gái bị chính người cậu ruột của mình đó, tức là hăm dọa, vì ông cậu này đó là nghiện rượu. Và khi nghiện rượu vào đó thì thường cắn chân, hạ cắn tay, cho nên đánh đập và hăm dọa cháu ấy đến độ cháu ấy bị ám ảnh lớn. Và khi mà rời khỏi gia đình sống chung với người cậu đó đó, thì cô bé ấy không có thiện cảm với tất cả những người nam, dù bất kỳ đó là ai, và cứ rút mình ở trong cái ốc đảo, không giao du, không tiếp xúc. Mặc dù người mẹ cũng đã khéo léo cho cháu gái này đó là phụ bán ở căng tin của một ngôi trường trung học cấp 3. Nhưng rồi cháu cứ vẫn sống trong ốc đảo của mình. Cho đến lúc gặp chúng tôi tư vấn, tháo mở những bế tắc và ám ảnh tâm lý đó, thì cháu có những cái tiến bộ nhất định. Còn rất nhiều người đã không được may mắn khi mà cha mẹ bận rộn cơm áo gạo tiền, đâu có nghĩ đến cái việc cảm xúc của đứa con, rồi cái thương tổn ám ảnh ở trong tâm lý để tháo mở, thì gần như ta phớt lờ đi. Hoặc là có nhiều cha mẹ cũng quan tâm nhưng mà không biết là đến đâu để tháo mở, tháo mở một cách nào để đạt được hiệu quả, khỏi rơi vào tình trạng tiền mất tật mang bởi các phương pháp mê tín không có lợi ích gì. Thì đưa ra một cái ví dụ vậy để chúng ta thấy là những cái cảm xúc tiêu cực á, thì theo Đức Phật có hai nhóm chính nè. Thứ nhất là khổ đau, thứ hai đó là lo lắng. Lo lắng thì khổ đó nó gồm có nhiều cái cấp độ. Đức Phật chia ra cấp độ nặng, nghiêm trọng, vừa, nhẹ. Thì, về bản chất đó, thì Đức Phật chia là ba nhóm. Khổ khổ tức là khổ này đó nối kết khổ kia, như là sóng sau đó đẩy làn sóng trước, ba chìm bảy nổi tám lên đên. Thì, hoại khổ đó, là những nỗi khổ niềm đau do chứng kiến cảnh sanh ly tử biệt, thì, mất mát, tổn thất, rồi bị giáng chức, bị đì đọt, vân vân, hoặc là bị quỵt tình, rồi bị phụ tình, làm cho người ta để lại những vết thương tâm lý. Hành khổ đó, đó là sự biến dịch, thay đổi tâm lý, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi lối sống, rồi những cái thay đổi về môi trường, thay đổi về luật lệ, thay đổi chính sách, thay đổi mọi thứ, bao gồm những biến dịch trong xã hội xảy ra ngoài ý muốn, đều dẫn đến cái trạng thái đó là khổ. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit gọi đó là dukkha. Dukkha nó có hai nghĩa, nó có ba nghĩa. Đối với cơ thể vật lý đó thì nó được gọi là đau, đau đớn, đau nhức, đau bệnh. Đối với tâm lý thì được gọi là khổ, đúng hơn là khổ tâm. Còn về phản ứng cảm xúc đó, thì cái đó là không hài lòng, tức là kỳ vọng mà không được tội nguyện. Thì tùy theo ngữ cảnh, cái khái niệm dukkha đó được giải thích hoặc là đau, hoặc là khổ, hoặc là không hài lòng. Thì các cảm xúc tiêu cực đó, bắt đầu bằng khổ đó, nó có khuynh hướng bám trên đó là bề mặt cảm xúc. Và đời sống tinh thần của chúng ta giống như là các con đĩa dai bám lên thân con trâu và con bò, dầu cho đĩa đã hút đầy máu trong cơ thể của nó, nhưng mà nó vẫn không buông ra, nó vẫn bám tiếp tục. Đến lúc nào nó tiêu hóa hết cái lượng máu đó thì nó tiếp tục nó hút ra. Thì nỗi khổ niềm đau có thói quen bám víu chúng ta cũng tương tự như vậy. Cho nên công việc thực tập thiền đó là làm thế nào để nhận diện được các phản ứng tâm lý tiêu cực về phương diện cảm xúc, đó là cảm xúc khổ, cảm xúc căng thẳng, thì chúng ta phải nhanh chóng đẩy nó ra khỏi cuộc sống của mình. Còn cái phương pháp á, để vượt qua nó đó, thì Phật giáo có nhiều cái kỹ năng lắm. Mà một trong các kỹ năng đó, đó là duy trì tính ánh sáng thì không cần dùng vũ khí để chống lại bóng tối. Thì phương pháp này đó, nó kêu gọi chúng ta là không xem các vấn nạn á, ha, là quá quan trọng, theo kiểu là cường điệu quá đó. Tại vì khi cường điệu quá đó thì cái rắc rối nó bằng hạt cát, chúng ta cường điệu thành hạt sỏi, bằng hạt sỏi thì cường điệu bằng cục đá, bằng cục đá thì cường điệu bằng tảng đá, tảng đá thì cường điệu bằng núi, bằng núi thì cường điệu bằng dải Trường Sơn. Tính cường điệu đó không có khuynh hướng dừng lại. Và không nhận ra được vấn đề này đó thì chúng ta sẽ bị nghiện kể khổ đau bởi các kinh nghiệm bất hạnh và lo lắng. Nó tạo thành như thói quen. Có nhiều người kể chứ để kể thôi, chứ kể phải để tìm giải pháp. Giải pháp thì nó rất là đơn giản, có làm rồi có kết quả, nhưng mà nhiều người không chịu làm. Cứ đi kể hết người A, người B, người C. Bây giờ thì thời kỳ truyền thông kỹ thuật số đó, thì kể khổ ở trên mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram, rồi blog cá nhân, trang web, v.v. làm video clip, thậm chí là livestream trực tiếp để là kể về nỗi khổ khổ của mình, cái đó là hoàn toàn vô ích, không có tác dụng. Thì nhận diện việc di chuyển ánh sáng là hết bóng tối đó, nó làm cho chúng ta hãy nhìn bản chất của cái cảm xúc tiêu cực đó, một cách nhẹ nhàng để vượt qua một cách có hiệu quả và không để lại các phản ứng phụ, không để lại các phản ứng phụ. Thì cái kỹ năng được Đức Phật dạy đó là thay thế đề tâm đó. Thì bây giờ thực tập thiền á bằng cái năng thay thế đề tâm á được diễn ra với 16 kỹ năng thở thiền. Trong 16 kỹ năng thở đó thì chúng ta chỉ cần nhớ một số yếu tố căn bản thôi, cái này nó rất là dài nha. Thứ nhất á là công thức hít thở phải là thở 4 thì, và cái thời lượng hít thở đó thì cứ mặc định 6-10 hoặc là 7-11. Hít vào 6 hoặc 7 giây, thở ra đó 10 hoặc là 11 giây, tùy theo người. Có người thì 6-11 hay là 6-10, có người 7-11 hay là 7-10, tùy theo sức khỏe của từng người. Và tuyệt đối là không hít thở bằng miệng, ngoại trừ khi leo núi, chạy bộ, chơi thể thao. Thì cái nhu cầu mà thu cái lượng oxy vào trong cơ thể đó qua hai lỗ mũi không, nó rất là chậm, không đủ. Cho nên là phải sử dụng đến miệng. Còn bình thường á là phải sử dụng hai lỗ mũi. Thì có 6 cái vị trí mà chúng ta cần tập trung ý thức về, thì tự động nó không, nó làm cho chúng ta không có chú trọng và cương điều cái cảm xúc khổ đau và căng thẳng đang xảy ra ở hiện tại. Thứ nhất là hai cái khoang mũi, xin lỗi, hai cái cửa mũi. Thứ hai đó là khoang mũi. Thứ ba là thanh quản. Thì khi mà hít hơi thở vào hay là tống hơi thở ra đó, thì chúng ta phải là cảm nhận được cái sự ra và vào của nó. Mặc dù rất khó để, nhưng mà tập trung vào nó duy nhất thôi, không để đến cái khác, thì chúng ta sẽ nhận ra được đó. Ba vị trí còn lại đó thì nó liên hệ đến tăng trưởng sức khỏe. Bởi vì lượng oxy sẽ được đưa vào nhiều nhất, có khả năng làm tươi dưỡng máu, kích thích neuron thần kinh, tạo ra quá trình trao đổi chất rất là tốt trong cơ thể. Cái đó là nó tự động nó làm cho tim được điều hòa, căng thẳng đó là được giảm đi. Lúc đó chúng ta liên hệ ở ngực, bụng và đan điền, thì hít vào thật sâu 6 giây đó, thì liên tưởng là phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Rồi sau đó là nín thở 2 giây để lượng thanh khí vừa được đưa vào đó có thể được xuống đến tận dục đan điền. Thở ra 10 giây hoặc là 11 giây đó, bằng lỗ mũi thật là nhẹ nhàng, thư lắng á, thì chúng ta liên tưởng đến ba động từ xẹp, 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 hay là thoát, 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 thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực, để tống khứ toàn bộ trượt khí ra bên ngoài. Rồi đến 2 giây để trượt khí đó nó không có còi bám lại, bắt đầu tiếp tục cái chu kỳ thở như vậy. Nếu như chúng ta thở được như thế với chu kỳ thở 4 thì mỗi một lần như vậy đó là 6 giây thở vào, 2 giây nín, 10 giây thở ra, 2 giây nín, thì 18 lần thở như thế thì chúng ta được trung bình 3 phút đến 3 phút rưỡi. Và chỉ tập trung vào hơi thở ra vào thôi, thì tự động chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái tình trạng bị bám víu vào cảm xúc khó chịu. Thì cái này các bác sĩ, dược sĩ, y tá, hay là những người làm công tác y khoa đó tại các bệnh viện, các trung tâm đó, nếu hướng dẫn cho các bệnh nhân đó, thì giúp cho họ bớt cường điệu khổ đau, mà không họ cứ ngồi kể khổ thôi. Và đồng thời cũng phải nhắc người thân đi khi thăm bệnh đó, đừng có kể chuyện không vui, căng thẳng, khổ đau, nợ nần đang xảy ra ở nhà. Tất cả những cái kinh nghiệm khổ đau đó là vứt vào bên hết. Phải đóng kịch, thậm chí phải đóng kịch toàn là nói những việc tốt, việc tích cực thôi. Vì người bị bệnh là mất khả năng đề kháng về cảm xúc ở một mức độ nhất định. Mà bây giờ mình toàn là nói những chuyện buồn, chuyện không vui không, người đó mà nghe vô cái là bắt đầu xuống tinh thần, rất là khó phục hồi hoặc là rất là chậm phục hồi. Đó, thì để ý đến như thế thật là kỹ 6 vị trí hơi thở ra vào, thì chúng ta sẽ tạm lắng quên các cảm xúc tiêu cực, đó là cảm xúc khổ và cảm xúc lo lắng. Thông thường nếu mỗi ngày chúng ta làm được 3 cho đến 4 lần như vậy, mỗi một lần trung bình là 4 phút, thì mỗi ngày chúng ta sẽ có được 16 phút thở kỹ năng thiền, thì đảm bảo rất là tốt. Chúng ta có thể ngồi tại nơi làm việc trong tư thế thoải mái, không cần thiết phải ngồi xếp bằng, ngồi thẳng lưng thôi như một vách tường để ngồi được lâu, để các cơ bắp được buông thư, nhắm khép mắt lại 100%. Nếu đó là ban ngày, để ngưng cái hoạt dụng của con mắt, rồi đó là cái không gian nó yên lặng để lắng dịu hoạt động của lỗ tai. Thì đây là hai cái cơ năng đó, nó tạo ra sự nhiễu sóng ý thức nhiều nhất. Vui mừng, buồn giận, yêu ước muốn là những phản ứng kéo theo sau khi mà mắt thấy và tai nghe diễn ra đối với con người ưa thích hay là con người không ưa thích, sự vật tình huống thích hay không thích. Cho nên đang lúc mà hít thở kỹ năng thiền đó đó, thì cố gắng là khép mắt lại và quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra. Cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta tái phục hồi năng lượng sức khỏe cảm xúc rất là nhanh theo chiều hướng tích cực, và nó cũng góp phần xóa đi cái căng thẳng mệt mỏi đờ đẫn chán chường tuyệt vọng đang diễn ra bởi một nỗi đau tương tác với quá khứ hay là đang ở hiện tại. Thì đó là cái kỹ năng chung của hít thở thiền. Điều ba đó là trong 16 kỹ năng hít thở thiền đó, nó có 4 kỹ năng mà chúng ta cần quan tâm để tăng cường sức khỏe cảm xúc. Hít vào một hơi dài, tùy thức hơi thở dài. Thở ra một hơi thở dài, tùy thức hơi thở dài. Khi hít vào hơi thở dài và thở ra một hơi dài đó, tôi ý thức toàn thân tôi được hạnh phúc. Thì đây là một quán niệm vận dụng cơ chế tưởng. Cơ chế tưởng tức là ý thức về cái sự vận hành của hơi thở không chưa đủ. Cái đó chỉ là chuyển đổi kênh tâm thôi. Thay vì tập trung vào nỗi buồn, nỗi lo, nỗi giận, nỗi hờn, thì chúng ta tập trung hơi thở tự động nó quên cái kia đi. Thì bây giờ thay thế cái cảm xúc tiêu cực này bằng cách đó là liên tưởng rằng là tôi đang trải nghiệm hạnh phúc. Thì có người nói bây giờ tôi đang giận quá, tức quá, khó chịu quá, sao hạnh phúc được. Mình phải thương mình để ngẫm nghĩ đến điều đó thôi, để nó thay thế. Đó là phương pháp đối trị trực tiếp mà. Thì bằng cách này chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được cơn giận dữ nhanh lắm. Lỡ lúc đó đang giận thì hít thở chừng 2 phút là hết à. Lúc đang giận khoan phản ứng, khoan nói nói lúc đó là hư việc hết. Và lúc đó là có thể là đập đổ phá phách thuộc ngón chân hạ ngón tay, thì cái tập hít thở thì tự động nó làm cho chúng ta lắng dịu lại. Thì liên tưởng là cùng với hơi thở ra và vào, tôi ý thức rất rõ là toàn thân tôi được hạnh phúc, toàn thân tôi được sự quan nghĩ thấm nhuần. Thì cái kỹ năng này đó, nó làm cho chúng ta sẽ là phóng thích nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài để giữ được sức khỏe cảm xúc tích cực. Nội dung thứ hai đó, cùng với hơi thở ra và vào, bằng sự theo dõi chủ tâm, chúng ta liên tưởng rằng là mọi sự vật trên đời đều bị vô thường chi phối. Và kéo theo sau đó, chúng ta liên tưởng nỗi khổ đó cũng bị vô thường. Nỗi buồn, nỗi giận, nỗi hờn cũng bị vô thường. Và vô thường có nghĩa là nó trôi qua. Và cái gì đó trôi qua rồi nó không có tái lập lại. Chúng ta tái lập lại nó bằng ký ức và kinh nghiệm thôi. Còn cái tính hiện thực á, tái lập lại của nó hầu như là không cao. Nếu không muốn nói đó là phần lớn là không có thật. Như vậy khi mà nhận thức nỗi khổ niềm đau là vô thường, thì tôi không có dại dột gì là châu đầu vào cái nỗi đau đã khép lại rồi. Nó thuộc về quá khứ rồi, nó bị vô thường rồi, nó không còn nữa. Khi mình nghĩ đến một nỗi đau nào đó thì nỗi đau đó đã lập tức trở thành quá khứ rồi, chứ nó không còn là hiện tại nữa đâu. Bởi vì ký ức rồi chúng ta lưu giữ nó và tái hiện nó dưới hình thức là hiện tại thôi. Cho nên là liên tưởng vô thường để khép nỗi khổ niềm đau lại, hoặc là chúng ta liên tưởng là mọi việc rồi sẽ trôi qua. Và cái mọi việc đây đó là một đại từ để chỉ cho việc xấu, việc tiêu cực, việc bất hạnh, việc không như ý, vốn tạo ra các phản ứng cảm xúc tiêu cực, thì nó sẽ trôi qua, chứ nó không còn lại với mình lâu dài. Trong kỹ năng thở thiền 3 đó, thì Đức Phật dạy cùng với hơi thở ra vào, tôi chú tâm ghi nhận rõ bản chất của hơi thở, và tôi nhận thức rất rõ rằng tôi đang được giải thoát. Thì cái chữ giải thoát đó, trong Phật học đó, đó là phiên âm, xin lỗi, dịch nghĩa từ tiếng Pali đó là Vimukti, có nghĩa đen đó là cởi trói, giải là tháo mở, thoát đó là tách ra, nó không bị vướng dính nhau, không có sợ quặn lại với nhau, không có đan bệnh lại với nhau. Giải thoát đó là một sự tháo mở sự trói buộc của tâm về một nỗi đau liên hệ đến một con người, sự vật, sự việc cụ thể nào đó. Thì chúng ta thường bị dính vào đó dữ lắm. Thì trong bài kinh Dược Sư đó, phần cuối đúc kết lại thì có bài kệ thế này là: giải kết, giải kết, giải quan kết, nghiệp trướng bao đời đều giải hết. Tức là tháo mở gút quan, là gút hận thù, gút chướng ngại giữa chúng ta với những người khác. Tức là mình phải liên tưởng lấy điều đó, và mình phải muốn cái điều đó được thực hiện thì nó mới tháo mở được, còn không nó bị dính kẹt. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Hãy nhẩm rằng là tôi đang được giải thoát, tôi đang cởi trói tâm, tôi khỏi một con người mà về bản chất hành động, lối sống, cá tánh, cách ứng xử người đó đó mang lại nỗi đau cho tôi. Dù đúng hay sai thì chưa biết ha, tại vì mình có thể chủ quan, và người khác trong cái giải quyết các vấn đề dị biệt cũng có thể chủ quan, cho nên là họ có thể cho họ là đúng, và mình cũng cho mình là đúng. Không ai muốn lấy người khác làm hệ quy chiếu, mà lấy chính mình là hệ quy chiếu thôi. Cho nên đánh giá chân lý trên một hệ quy chiếu đó, nó làm cho chúng ta bị thiên cực về cảm xúc, chủ quan về thái độ. Cho nên lúc đó đó là mình tháo mở, giải thoát, giải phóng tâm khỏi các trói buộc. Ở kỹ năng thở thiền 4 đó, thì Đức Phật nhấn mạnh xả niệm thanh tịnh. Xả là buông bỏ, niệm là mọi ý niệm. Ý niệm thì gắn kết với hoặc là quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai, hoặc con người mà mình thích, hoặc con người mình không ưa. Thì đang lúc và thực tập thiền để mà phục hồi sức khỏe cảm xúc đó, thì chúng ta phải nhấn mạnh đến góc độ xả niệm, tức là buông mọi ý niệm ra, không có thắt chặt nó nữa. Giống như cái nắm tay à, có 5 ngón người mà không bị viêm đa khớp á, hay là thói quá thói bị đĩa điểm ở vùng cổ từ C3 cho đến C7 đó, thì co nắm mở các cái ngón tay thì rất là dễ. Còn những người mà bị thói hóa thói bị đĩa điểm ở vị trí đó thì cái này nó cứng lắm, khó chịu dữ lắm, đau nhức dữ lắm. Thì cái việc mà nắm một nỗi đau, nắm một con người tạo ra phản ứng nỗi đau, nắm một cái sự kiện buồn trong quá khứ đó, nó làm cho cái tâm của chúng ta cũng giống như là cái bàn tay bị viêm đa khớp vậy. Và nó tạo ra các vấn nạn trong quan hệ gia đình, rồi xã hội, liên hệ đến các quan hệ kinh tế, pháp lý, xã hội, dân sự, dân dân. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là hãy xả niệm, buông hết mọi niệm, chuyện đúng sai đó hào hồi phân giải. Vì trước mắt là tháo mở các ý niệm đi. Thì thường tôi giảng cho các cặp hôn nhân tổ chức lễ cưới tại chùa, trung bình một năm khoảng 30 cặp trẻ tuổi đến làm lễ cưới. Thì năm nay Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó tổ chức cho 50 cặp khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị, mà hoàn cảnh của họ là rất nghèo. Năm 2019 này đó sẽ tổ chức một năm 2 lần, một lần là 50 cặp, cộng với 30 cặp và gia đình trung lưu Thì mỗi năm chùa Giác Ngộ là tổ chức khoảng 130 cặp lễ cưới. Thì tôi thường nhắc nhở các cặp vợ chồng đó, nghĩa là hôn nhân á là một cuộc chạy marathon, nó khác với chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn thì ngay cái vị trí mà chúng ta chuẩn bị xuất phát phải ngồi đúng tư thế ha, rồi xuất phát rất là nhanh, rồi càng chạy đó là càng phải tăng tốc độ để về đến đích điểm sớm nhất, phá kỷ lục, sau đó đứng thở hổn hển rất là mệt. Còn chạy marathon không phải mục đích để thắng mà chạy để giữ sức khỏe, chạy tập thể. Thì vợ chồng trong gia đình á thì phải xem á là chạy cuộc marathon đến mấy chục năm, từ lúc cưới nhau cho đến lúc và cả hai cùng chết, hay là người chết trước người chết sau. Còn chạy cự ly ngắn là sau thời gian 3 năm đến 5 năm là ly dị. Thì trong quan hệ cha mẹ, anh chị em, bạn bè, đối tác, cộng sự, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái tình trạng đó là một cuộc marathon cùng nhau. Phải nghĩ như thế đó. Thì chúng ta mới dễ dàng buông xả mọi ý niệm mình không thích ra khỏi kho tàng tâm. Mà kho tàng tâm theo Phật giáo đó, đó là vô cực. Nó không có cái giới hạn của sự dung chứa. Cho nên các hạt giống phong tục nè, tập quán nè, tôn giáo nè, lối sống nè, thói quen nè, rồi tri thức nè, kinh nghiệm nè, cảm xúc và thái độ, nó không dễ dàng mất đi. Nó tạm ngủ quên thôi. Cái đó Đức Phật gọi là tùy miên. Tùy là nó theo mình liên tục. Miên là trong trạng thái ngủ. Tức là nó tạm ngủ quên. Là đến một lúc nào đó khi mà một cái tác động của môi trường hay là một con người cụ thể trong một cái không gian và thời gian đó, tự động chúng sẽ thức dậy. Thức giấc dậy. Và nó hành hạ chúng ta. Cho nên phải thực tập và xả niệm để đạt được trạng thái tâm thanh tịnh. Thì lúc đó đó cái sức khỏe cảm xúc nó sẽ đạt được rất là tốt. Cho nên mỗi ngày có trung bình 16 phút thực tập và xả niệm thanh tịnh đó. Thì quý vị đừng có lo là tôi đang làm việc tôi cần phải nhớ chứ. Bây giờ xả hết là sao nhớ. Không có. Càng xả chừng nào thì càng nhớ dài. Cái nguyên tắc nó là thế. Giống như máy vi tính đó. Khi mình chạy một thời gian rồi đó là phải format đó. Xóa hệ điều hành bao gồm các phần mềm, rồi các tập tin, bao gồm các tập tin có lỗi và các tập tin không có lỗi. Rồi sau đó tái khởi động nạp lại cái hệ điều hành, rồi nạp lại phần mềm, đưa dữ liệu copy vào, thì máy nó chạy rất là nhanh. Chúng ta phần lớn là dư những cái đầu, chứ không phải là chúng ta mất đi cái đầu. Trong kinh Hữu Lăng Nghiêm á, một hôm sáng nọ, Đức Phật cùng với khoảng 2.000 tu sĩ đi vào thành để truyền đạo đó. Thì có một chàng thanh niên ôm cái đầu là thất thanh, tôi mất đầu, cứu tôi với. Chưa kịp cứu chàng thanh niên đó là cậu ấy chạy mất tiêu. Thì ngồi xuống các đệ tử Đức Phật rất là thắc mắc tại sao mà cậu thanh niên như thế này. Thì Đức Phật thì được tin là có được ba loại thần thông, tức là túc mệnh thông là biết về quá khứ, thiên nhãn thông á, là bước về tương lai, lậu tận thông á, là biết bản thân mình ở hiện tại không còn khổ đau. Ngoài ra thì còn có thêm ba loại thần thông khác, thì có trong đó nó có là tha tâm thông, là biết được tâm lý của người. Thì vận dụng bốn loại thần thông này đó, thì Đức Phật mới nói rằng là hồi sáng đó, trước khi ra khỏi nhà đó, thì chàng trai này đó đã soi gương mình và thấy mình mất cái đầu. Mở mắt ra soi gương thấy mất cái đầu. Cái đó thì khoa học về ngày nay đó, y học ngày nay gọi đó là bệnh quang tưởng. Có thể là do mất ngủ, có thể do sử dụng ma túy, có thể nhiều cái sang chấn tâm lý dẫn đến quang tưởng tạm thời hoặc là quang tưởng lâu dài. Thì Đức Phật mới kết luận lại trong bài kinh đó, cho thực tế đó, nhiều người trong chúng ta đó không mất cái đầu. Chúng ta dư nhiều cái đầu lý luận, cái đầu hơn thua, cái đầu tranh chấp, rồi cái đầu xung đột, va chạm. Mà nếu không khéo chăm sóc sức khỏe cảm xúc đó, chúng ta sẽ rơi vào thiên cực, đó là gì? Lỗi trừ. Tức là hãy biến khỏi cuộc đời của tôi, hãy biến khỏi đời này, hãy biến khỏi đời kia. Cái tâm lý đó làm cho chúng ta dễ bị kẹt vào lắm, nếu mình không quan tâm đến nó ha. rằng là nó là một sức khỏe, nó là tác hại của sức khỏe, nó là kẻ thù của sức khỏe. Cho nên xả niệm thanh tịnh để chúng ta buông những là phản ứng tiêu cực của cảm xúc. Cái gì mà là tiêu cực thì chúng ta phải xem đó là chúng ta không cần thiết phải giữ nó trong cuộc sống của mình. Hãy cho nó là ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Thì bằng cách này thì trong một số kinh đó, Đức Phật dạy mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ đó, thì hãy nằm với tư thế thoải mái, không dùng các loại niệm thụng, thì không được nằm gối quá cao, quá thấp, không được nằm sấp, không được nằm bên trái, tốt nhất là nằm nằm ngửa, hai chân duỗi đều ra, hai tay không được để lên ngực, không được để lên bụng, để xuôi theo thân, và thực tập bài thực tập hít thở như đã trình bày ở phần đầu. Thì lúc đó đó, người thực tập liên tưởng rằng đó là toàn thân tôi với 84.000 lỗ chân lông, thì con số biểu tượng cho số nhiều, và hàng tỷ các tế bào đang tỏa chiếu nguồn năng lượng, hay còn gọi là trường sinh học từ bi. Thứ nhất là tác động đến người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những người trực tiếp mang niềm vui hạnh phúc cho chúng ta. Rồi nó tác động tiếp tục là đến những người bạn bè, rồi làng xóm, người dân, người ghét bỏ mình, thậm chí là những kẻ thù. Sau đó là các loài động vật, rồi môi trường, thiên nhiên. Đức Phật dạy phải thực tập cái đó mỗi ngày. Cái đó gọi là thiền thiền từ bi. Thiền từ bi thì mục đích để xóa hận thù và áp dụng ít nhất một lần trước khi đi ngủ. Thì bằng cách này thì theo Đức Phật đó, người thực tập sẽ đạt được 11 lợi ích: tăng cường sức khỏe, ngủ ít bị ác mộng, thức dậy tinh thần sảng khoái, rồi tương tác xã hội tốt, hài hòa, hợp tác, giúp đỡ, vượt qua trở ngại, hướng đến thành công, tâm lý tích cực, không buồn chán tuyệt vọng, không có cảm giác tự tử. Thì cái cách thực tập đó nó đòi hỏi là chúng ta phải làm mỗi ngày. Mỗi ngày cũng là thở, hít thở đều, nhưng mà liên tưởng năng lượng từ bi đang tỏa ra, không bị ngăn che bởi một cái gì hết á. Và Đức Phật khuyên quán tưởng giống như là vườn mặt trời, mục đích của nó là chiếu sáng. Mặt trời không có phân biệt ở dưới nó là cái gì, nó là cây lớn, cây vừa, cây nhỏ, con người, động vật hay thực vật, mục đích chỉ là chiếu soi thôi. Chức năng của mặt trời đó là thế. Đức Phật liên tưởng, kêu chúng ta liên tưởng rằng là tâm từ bi của tôi cũng giống như là vườn thái dương, là phủ trùm tương tác. Thì thường cái chấp khổ đau về cảm xúc đó, chúng ta thường có công thức hơi đau giận người dưng nước lã. Người dưng là bởi vì mình không sống chung, không gặp, họ lỡ chửi mình, ứng xử tiêu cực với mình, nói xấu mình phớt lờ dễ lắm. Nhưng mà người thân á thì chúng ta bắt đầu đặt vấn đề: anh ấy là chồng tôi, lẽ ra phải hiểu tôi, tại sao ứng xử với tôi tệ đến thế? Cô ấy là vợ tôi, ông ấy là ba tôi, bà ấy là mẹ tôi, cậu ấy là con trôi, em tôi, vân vân. Khi mà không chấp vào người dân thì chúng ta dễ chấp vào người thân, vì chúng ta kỳ vọng người thân nhiều hơn là người dân, và chúng ta sống chung với họ, ra vào gặp nhau, tương tác, sinh hoạt đó. Cái này đó, nó làm cho mình đó là rất là dễ dướng vào cái cảm xúc chấp. Cho nên lúc đó cũng liên tưởng gió thoảng mây bay, hiện tượng gió đi tới đâu là mây nó bay tới đó mà. Thì cũng nghĩ là mọi sự việc đó rồi nó sẽ trôi qua. Tâm mình được buông xả, được thanh tịnh, được phọt mét, các cái cảm xúc tiêu cực đó nó không có bám trụ lên chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ tăng cường được sức khỏe cảm xúc. Ngoài ra còn một số hình ảnh được Đức Phật nêu ra trong kinh đó, như là ngục tù bị sụp đổ, cánh cửa ngục bị mở toang, dây xiềng xích bị chặt đứt, ổ khóa được mở tung. Tức là chúng ta liên tưởng đến tất cả những cái quan trái gút mắt giữa mình với bất cứ một người nào, nó cũng giống như các hình ảnh đó. Thì thực ra là ngay cả người tu không phải là ai cũng vui vẻ với nhau được hết đâu. Cũng có người quan điểm này, rồi pháp môn nọ, cách sống kia, rồi khác nhau về thói quen, lối sống, văn hóa vùng miền, bối cảnh giáo dục gia đình, thì khi mà sống chung á, ở trong một ngôi chùa thỉnh thoảng vẫn có những cái điểm bất đồng, và nếu không khéo thì cũng dẫn đến tranh chấp. Đó là chuyện của con người, nói chung là người phàm, thì ai cũng dễ dàng bị vướng vào như thế hết. Thì một trong bảy phương pháp được Đức Phật giảng dạy đó để tháo mở đó, là như cỏ trải trên đất. Thì phương pháp này giải quyết các vấn nạn để giúp cho tâm chúng ta dễ đạt được thanh tịnh. Đó là bây giờ vấn đề đúng sai nó không còn quan trọng nữa. Phương Tây thì gọi đó là giải pháp là win-win situation, là giải pháp cả hai cùng thắng. Còn Đức Phật thì lấy hình ảnh cỏ giống như cái sân thể thao á, thì người ta đầu tiên ta phải trải đất cho nó đều, ủi cho nó bằng để không còn ổ gà, ổ voi, không có chỗ cao chỗ thấp nữa. Rồi sau đó mới trải một cái lớp cỏ lên xanh mướt, nhìn thấy là thấy mắt à, chạy trên nó im chân, chơi thể thao nó rất là chuẩn. Thì Đức Phật dùng hình ảnh đó thì Đức Phật kêu gọi là gì, những cái quan trái và khúc mắt vốn nó làm cho chúng ta bị ung thư cảm xúc, thậm chí là tai biến mạch máu não cảm xúc. Gặp người đó là mình khổ à, nghe người đó là mình khổ à, thấy người đó là mình không ưa à. Thì lúc đó là chúng ta dùng cái phương pháp xả như là cỏ trải đất vậy đó, rồi khép lại, không quan trọng quá nó nữa, thì mọi việc á nó sẽ giúp cho tâm mình được bình yên. À, thì đó là một vài cái kỹ năng gắn kết với những lời dạy của Đức Phật trong kinh. Vì cái chủ đề nó rộng quá, thiền và sức khỏe, nên là chọn một vài cái góc độ về sức khỏe cảm xúc. Thì các quý bác sĩ, dược sĩ, y tá là những người chăm sóc bệnh nhân trực tiếp, điều trị trực tiếp. Nếu áp dụng những kỹ năng này đó cho bệnh nhân của mình đang lúc mà thăm khám nè, rồi chích thuốc nè, thì nó ngắn gọn những cái điều đó thôi, thì tôi tin chắc rằng đó là các bác sĩ sẽ trở thành những người trị liệu cảm xúc khổ đau hiệu quả, rất là hiệu quả. Bởi vì bệnh nhân có tâm lý là gì, tin 100% vào bác sĩ. Có lẽ ngành y là cái ngành duy nhất là không có trả giá, không, thuốc bao nhiêu là trả bao nhiêu, không có trả giá. Rồi bác sĩ kêu khám cái gì là làm cái đó, rồi không có hỏi tại sao. Gần như là bệnh nhân ta tin tưởng tuyệt đối vào là nguyên thủ quốc gia, là vua, là hoàng hậu, nữ hoàng cũng cần biết. Với bác sĩ là nắm người đó hết, nắm các thành phần xã hội hết. Cho nên tăng cường thêm sức khỏe cảm xúc qua việc thực tập thiền đó, thì các quý bác sĩ đó sẽ trực tiếp mang lại hạnh phúc cho rất nhiều gia đình, cho rất nhiều người, mà bắt đầu là từ các bệnh nhân. Thì luôn tiện đây tôi cũng xin chia sẻ một cái kinh nghiệm, bản thân mình là một bệnh nhân. Tôi đi điều trị tại bệnh viện Adelaide Royal Hospital của Úc vào năm 2003. Rồi khi sang Hoa Kỳ vào năm 2004 thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam thì cũng vào khám một lần. Rồi đi châu Âu thì cũng khám một lần ở Czech Republic, là Tây Bắc ngày xưa đó. Rồi đi thăm bệnh ở một cái bệnh viện Tây Đức. Cho nên ít nhiều mình cũng hiểu rõ cái cách vận hành thăm khám ở nước ngoài. Thì mỗi một bác sĩ, dù là bệnh viện công hay là trung tâm tư thục, sẽ là trung tâm cá nhân, thì các bác sĩ chỉ được khám tối đa đó, như ở nước Úc đó, là 8 bệnh nhân trên một ngày thôi. Mỗi một bệnh nhân được hẹn giờ đó là có một giờ đồng hồ để tha hồ mà hỏi, tha hồ mà tâm sự các bác sĩ. Cái chuẩn như thế thì quá tốt, có chỗ thì là 10 bệnh nhân. Còn ở Việt Nam, ngay cả bệnh viện Đại học Y Dược á, tôi đến khám cũng nhiều lần đó, thì gần như là có nhiều bác sĩ khám 30 giây xong rồi, hoặc là 2 phút rồi, bởi vì cái tình trạng quá tải bệnh viện mà. Số lượng bệnh viện không đủ, không gian không đủ mà bệnh nhân quá nhiều, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là gần như là phải chạy đua con số thôi. Và do vậy là các bệnh nhân ít được tư vấn cặn kẽ, nhất là lắng nghe tâm lý của họ, cảm xúc của họ. Do vậy điều trị bệnh tật đó, mà nếu bỏ qua cái mảng tăng cường sức khỏe cảm xúc đó, thì tôi e rằng là khó có thể đạt được kết quả như ý. Rất là khó. Cái tác động của cảm xúc đối với sức khỏe thể chất là điều chắc chắn mà chúng ta tin là có thật. Nhiều ít và bao nhiêu phần trăm đó đòi hỏi các nghiên cứu chuyên sâu, và chắc chắn là hai chiều có thật. Thì thấy rất rõ là các bác sĩ ở nước ngoài đó thì ta rất là tinh tế việc đó, bởi vì ta không có làm quá tải. Bác sĩ không bị quá tải thì bác sĩ mới lắng nghe được. Thì bằng cách nào đó trong tại trung tâm y khoa Phước An nói riêng và trên toàn nước Việt Nam nói chung, những vị làm ngành lương y như từ mẫu đó thì cố gắng lắng nghe cảm xúc của bệnh nhân, dầu chỉ là 1 phút 2 phút thôi, họ cảm thấy họ khoái dữ lắm. Tôi làm tư vấn mà nếu mà người nào vô đó, họ trình bày 5 phút mà mình không lắng nghe hết 5 phút, họ buồn dữ lắm, họ muốn mình nghe họ. Còn điều trị không là chịu tính sao, nghe thì họ đỡ khổ còn họ đi xa mấy chục cây số, có người đi 300-400 cây số mà tới mà mình không chịu lắng nghe họ là họ lần sau cái họ nói ông thầy Nhật Từ này ông chảnh lắm. Nhưng mà đôi khi mình đâu có chảnh, nhưng mà lúc đó vì người cần chỉ bệnh nhiều quá, cái thời gian mình lắng nghe họ ít và tập trung vào giải pháp là chính, cho nên là không có thời gian để nghe. Thì đó là một cái kinh nghiệm thực tiễn thôi. Thì các quý bác sĩ, dược sĩ, y tá chắc là kinh nghiệm nhiều hơn về vấn đề này. Thì một ngày mình tiếp xúc với bệnh nhân 8 tiếng và làm nghề mấy chục năm thì biết bao nhiêu kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Cho nên nếu được thì quỹ đạo Phật ngày nay sẽ cúng dường đến tất cả các nhân viên của Trung tâm Y khoa Quốc An các quyển sách về thiền. Chùa Giác Ngộ mình xuất bản khoảng 20 đầu sách về thiền. Trong đó có những đầu sách thiền và y khoa, thiền và bộ não của những cái công trình nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, được các quý hòa thượng trích dịch tổng hợp viết lại rất là hay, để chúng ta hiểu về cái nguyên lý khoa học của thiền đối với tác động của não. Rồi nó tạo ra những cái chất hạnh phúc, chất quan hỷ, là giúp cho con người trở nên lạc quan, năng động, yêu đời, hữu ích và có giá trị. Và khi mà mình làm đọc những quyển sách đó đó, nếu được nữa thì chúng ta chọn ra những cái câu nói về tác dụng của thiền về trị liệu đó, mình có thể làm cho những cái tờ bướm nhỏ ha, hoặc là những cái phiếu gạt sách đó, chắn sách đó, nhỏ. Thì các bệnh nhân vô, mặc dù đây là điều trị ngoại khoa thôi, nếu mình tặng họ được những cái tờ này đó thì biết đâu họ đọc vô, họ cảm nhận được, họ làm theo được đó, thì nó cũng hỗ trợ cho việc phục hồi sức khỏe rất là nhanh và rất là tốt. Cho nên rất mong và tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Trung quan tâm, các quý giám đốc các chi nhánh thì các trung tâm chuyên môn cùng quan tâm vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn ban giám đốc và tập thể các bác sĩ, dược sĩ, y tá của Trung tâm Y khoa Phước An đã đồng hành cùng với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trong việc chăm sóc sức khỏe cho tu sĩ. Trên 1.700 người đã được thăm khám và được giúp đỡ. Rất mong các chương trình mang tính nhân văn á, như thế này đã được tiếp tục tỏa sáng để góp phần cải thiện hạnh phúc và sức khỏe cho con người. Và nếu được thì tập trung thêm phần nghiên cứu và tìm ra những giải pháp. Giống như lần trước chúng tôi cũng có chia sẻ đó, làm thế nào để giúp cho các tăng ni có được những cái kỹ năng sinh hoạt, làm thế nào để khắc phục những yếu kém về chế độ ăn uống quá đơn giản ở trong các chùa. Về bản chất ăn chay thì tăng cường sức khỏe rồi, nhưng mà ăn chay tại Việt Nam thì tinh bột nhiều và thiếu các loại hạt, củ, ngũ cốc và sữa, vốn là những cái chất rất là cần thiết cho sức khỏe. Thì hầu như là các chùa 18.663 ngôi chùa Việt Nam không quan tâm đến. Thì thường cái giá của các loại này nó cao hơn là rau đậu hũ. Có lẽ là do cái nguồn tài chính có giới hạn thì được cung cấp mắm, nói theo nôm na vậy đó, thì chính sách thực dưỡng trong các chùa là không được đảm bảo, từ đó nó mới dẫn đến các cái loại bệnh. Còn nếu mà có thực tập thiền làm chủ sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí đó, thì có lẽ là nó cũng hạn chế ở một mức độ nhất định nào đó sự lây lan và tăng trưởng của các loại bệnh thật ở trên thể chất của chúng ta. Một lần nữa chúc tất cả các vị có được năm phúc lành, phúc hỷ tướng, mọi người gặp đều được quan hỷ, phúc sức khỏe và tuổi thọ để tiếp tục phụng sự nhân sinh, phúc tài sản đủ đầy để chia sẻ phước mình cho những cảnh đời bất hạnh, phúc thuận duyên đi tới đâu cũng được người giúp đỡ, và trí tuệ để giải quyết các vấn nạn một cách hiệu quả để góp phần cải thiện cuộc sống của chúng ta. Năm mới chúc quý vị xuân Kỷ Hợi 2019 thân khỏe, tâm an, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.